là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Hôm nay thứ Bảy, ngày 25 tháng 9 năm 2021, chương trình có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với đề xuất của Chính phủ về việc sử dụng một phần kết dư Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp năm 2020 để hỗ trợ cho người lao động đang tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp với tổng số tiền 30.000 tỷ đồng.
Việt Nam sản xuất thành công lô vaccine COVID-19 Sputnik V đầu tiên từ bán thành phẩm.
Hà Nội đề nghị các cơ quan liên quan tổ chức giám sát y tế người về từ vùng dịch Hà Nam.
Phần tin thế giới có những thông tin, Việt Nam được bầu vào Hội đồng Thống đốc Đại hội đồng Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế khóa 65, nhiệm kỳ 2021-2023.
Tổ chức Y tế Thế giới bổ sung thuốc Ronapril trong điều trị COVID-19.
Lo ngại bùng phát dịch, Campuchia ngừng tổ chức lễ Pachumben truyền thống. Và sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, chủ trì cuộc họp của Ban chỉ đạo. Tham dự cuộc họp tại điểm cầu trụ sở Chính phủ có các đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, lãnh đạo một số bộ ngành có liên quan. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên và các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố dự cuộc họp tại các điểm cầu địa phương. Phát biểu mở đầu cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ cuộc họp nhằm đánh giá tình hình diễn biến dịch bệnh trong 2 tuần qua, nhất là tuần vừa qua, kết quả thực hiện các nhiệm vụ giải pháp, những gì được và chưa được, chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, các bài học kinh nghiệm về lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, kiểm tra giám sát, từ đó xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp cho thời gian tới, nhất là cho tuần tới. Thủ tướng cũng cho biết, chiều qua 24 tháng 9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có phiên họp hết sức quan trọng, nhất trí với đề xuất của Chính phủ về việc ban hành chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp. Thủ tướng yêu cầu tổ chức thực hiện thật tốt chính sách này để hỗ trợ kịp thời người lao động và người sử dụng lao động trên tinh thần một miếng khi đói bằng một gói khi no. Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung thời gian, trí tuệ, kinh nghiệm để phát biểu ý kiến, đặc biệt là cho ý kiến về kế hoạch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, ban hành kịp thời và tổ chức thực hiện tốt. Thủ tướng đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông báo cáo tại cuộc họp về tiếp tục hoàn thiện một số giải pháp kỹ thuật, công nghệ phục vụ phòng chống dịch.
Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, tại nước ta, trong 14 ngày qua ghi nhận 152.215 trường hợp mắc mới, trong đó có 87.214 ca cộng đồng. Tuần qua ghi nhận 72.236 ca mắc, giảm 9,7% so với tuần trước đó. Trong đợt dịch thứ tư, đến ngày 24 tháng 9 năm 2021, cả nước đã ghi nhận khoảng 734.000 ca mắc, 503.000 người đã khỏi bệnh, chiếm tỷ lệ 69%. Có 16 trên 62 tỉnh đã qua 14 ngày không ghi nhận ca mắc mới, 5 tỉnh không có lây nhiễm thứ phát, có một tỉnh chưa ghi nhận ca mắc nào là tỉnh Cao Bằng. Số tử vong trong tuần giảm 12,1% so với tuần trước đó. Riêng thành phố Hồ Chí Minh giảm 10,5%, Bình Dương giảm 12,6%, Đồng Nai giảm 15,4%, Long An giảm 15,8%. Tại 23 địa phương thực hiện giãn cách, tình hình dịch bệnh đang từng bước được kiểm soát. Số ca mắc trong 7 ngày gần đây giảm 9,8% so với 7 ngày trước, trong đó có Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh, Long An. Trong tuần, ghi nhận 40.577 ca mắc trong cộng đồng, chiếm 56,2% tổng số ca mắc, giảm 11,7% so với tuần trước. Các địa phương khác, tình hình dịch bệnh cơ bản vẫn đang được kiểm soát.
Theo thông tin từ Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến 20 tháng 9, vốn đầu tư đăng ký mới và vốn đầu tư điều chỉnh tiếp tục duy trì tăng và đạt mức tăng mạnh hơn so với 8 tháng đầu năm. Trong đó, tổng vốn đăng ký mới đạt gần 12,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 20,6% so với cùng kỳ, và tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt 6,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 25,6% so với cùng kỳ. Do tác động của đại dịch những tháng gần đây, một số nhà máy bị ngưng hoặc giảm công suất, khiến FDI giải ngân 9 tháng ước đạt 13,28 tỷ đô la Mỹ, giảm 3,5% so với cùng kỳ năm trước. Số lượng dự án cấp mới điều chỉnh cũng giảm so với cùng kỳ, tương ứng 37,8% và 15%. Trong 9 tháng đầu năm, có 94 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư gần 6,3 tỷ đô la Mỹ, chiếm 28,4% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam. Hàn Quốc vượt qua Nhật Bản để vươn lên vị trí thứ hai với tổng vốn đầu tư trên 3,9 tỷ đô la Mỹ, chiếm 17,7%. Nhật Bản đứng thứ ba với tổng vốn đầu tư 3,3 tỷ đô la Mỹ, chiếm 14,7%. Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 58 tỉnh thành phố của Việt Nam, trong đó Long An dẫn đầu với tổng vốn đăng ký 3,6 tỷ đô la Mỹ, chiếm 16,4% tổng vốn đầu tư đăng ký vào nước ta kể từ đầu năm đến nay. Dù nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, nhưng xuất nhập khẩu của khu vực FDI tiếp tục tăng trong 9 tháng. Khu vực FDI xuất siêu gần 18,2 tỷ đô la Mỹ kể cả dầu thô.
Trước dư luận về hiện tượng một số mã cổ phiếu có diễn biến giá bất thường, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khẳng định không chỉ riêng một hay một nhóm cổ phiếu nào mà tất cả các cổ phiếu có dấu hiệu bất thường đều được cơ quan quản lý giám sát theo dõi chặt chẽ. Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, do tác động của dịch COVID-19, thị trường chứng khoán Việt Nam biến động mạnh, nhưng về cơ bản, thị trường đã chứng minh được khả năng chống chịu, phục hồi và tăng trưởng tích cực. Thời gian gần đây, một số cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch có biến động mạnh về khối lượng giao dịch, về giá, trong đó có một số biến động có dấu hiệu bất thường. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, không chỉ riêng một hay một nhóm cổ phiếu nào, mà tất cả các cổ phiếu có dấu hiệu bất thường đều được cơ quan quản lý giám sát, theo dõi chặt chẽ.
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 105 về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19. Mục tiêu của nghị quyết là tập trung khôi phục, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh gắn với đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19. Với nhiều điểm mới tích cực, nghị quyết mang rất nhiều kỳ vọng của doanh nghiệp. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Mở cửa trở lại văn phòng làm việc sau giai đoạn giãn cách, chị Hân, chủ một doanh nghiệp trong lĩnh vực thiết bị giáo dục vừa mừng vừa lo. Với hai nhà máy sản xuất tại Hưng Yên và Long An, những áp lực từ việc vừa duy trì hoạt động sản xuất, vừa phải thực hiện phòng chống dịch đã khiến chi phí bị đội lên nhiều lần. Trong hai tháng qua, nguồn thu của doanh nghiệp gần như bằng không do việc đứt gãy trong cung ứng nguyên vật liệu cũng như vận chuyển hàng hóa thi công công trình. Chính vì vậy, việc cho phép kéo dài thời gian cơ cấu, thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ theo Nghị quyết 105 của Chính phủ là thông tin tích cực với doanh nghiệp. Bà Lê Ngọc Hân, Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Thế giới Bảng cho biết.
Chúng tôi đã phải vay vốn ngân hàng với một khoản tiền rất là lớn. Thì khi dịch bệnh xảy ra thì cái dòng tiền này hoàn toàn là nó bị tồn đọng tại nhà máy, tại các phân xưởng và không thể giao hàng đi cho hệ thống phân phối được. Dẫn tới rằng là chúng tôi bị mất thanh khoản về dòng tiền.
Chịu thiệt hại nặng nề nhất từ 4 đợt bùng phát dịch COVID-19, việc cơ quan liên quan sớm cho phép doanh nghiệp dịch vụ lữ hành được giảm 80% tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành đến hết năm 2023, giảm thời gian giải quyết hoàn trả tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành từ 60 ngày xuống còn 30 ngày theo Nghị định 105 đối với nhiều doanh nghiệp là hết sức có ý nghĩa. Ông Nguyễn Tiến Đạt, CEO công ty AGA Travel thông tin.
Các doanh nghiệp du lịch và lữ hành thì cũng đang bị cái tình trạng là cạn kiệt về nguồn vốn. Khi dịch bệnh kéo dài và không có khách, không có nguồn thu thì những cái nguồn vốn như này chúng tôi có cũng sẽ giúp cho chúng tôi trang trải được các chi phí như là thuê văn phòng hay là trả lương cho nhân viên.
Theo điều tra của Ban Kinh tế Tư nhân, có tới 63% doanh nghiệp cho biết dòng tiền chỉ có thể duy trì sản xuất kinh doanh trong vòng từ 1 đến 3 tháng tới. Chính vì vậy, Nghị quyết 105 ban hành trở thành điểm tựa vững chắc cho các doanh nghiệp trong đại dịch. Ông Mạc Quốc Anh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp thông tin thêm.
cái việc mà hỗ trợ đưa ra các cái giải pháp một cách tổng thể cho các doanh nghiệp, có nghĩa là bản thân mỗi một doanh nghiệp đều có một cái trách nhiệm cũng như một nghĩa vụ và quyền lợi khi mà thực hiện nghị quyết đó, và cũng giao cho các cái bộ ngành rồi các cái tỉnh thành phố để thực hiện nghị quyết một cách nó đạt cái hiệu quả nó cao nhất, và cũng đã phân vùng cho các doanh nghiệp đối tượng nào, doanh nghiệp nào khó khăn bất kể ở lĩnh vực nào thì đều có cái phương án rồi các cái giải pháp hết sức là cụ thể.
Với những giải pháp kịp thời, linh hoạt, cụ thể của nghị quyết 105 của chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp và người dân tin tưởng sẽ sớm vượt qua đại dịch COVID-19, đưa cuộc sống của người dân về trạng thái bình thường mới trong thời gian sớm nhất, giúp doanh nghiệp giữ vững chuỗi sản xuất cung ứng để phát triển kinh tế bền vững.
Tiếp tục là phần tin, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vaccine và sinh phẩm số 1 Vibiotech, Bộ Y tế đã công bố sản xuất thành công lô vaccine COVID-19 Sputnik V đầu tiên tại Việt Nam. Lô vaccine Sputnik V gia công tại Vibiotech đã được Viện Nghiên cứu Quốc gia về Dịch tễ học và Vi sinh vật Gamaleya phân tích, thẩm định và đánh giá đáp ứng yêu cầu. Trong tháng 9 này, công ty sẽ làm thủ tục nhập bán thành phẩm vaccine Sputnik V về Việt Nam để nhanh chóng đóng ống, đóng gói vaccine này tại Việt Nam nhằm chủ động nguồn cung vaccine Sputnik V tại Việt Nam. Trước đó, ngày 26 tháng 8, lô vaccine Sputnik V mã số SV030721M sản xuất tại Vibiotech đã được Viện Nghiên cứu Quốc gia về Dịch tễ học và Vi sinh vật Gamaleya, Liên bang Nga phân tích, thẩm định và đánh giá đáp ứng yêu cầu của tài liệu quy chuẩn. Lô vaccine đầu tiên 30.000 liều đã được Vibiotech đóng ống, trong đó 10.000 mẫu được gửi sang Nga để kiểm định chất lượng. Sau khi có trả lời từ phía Nga, Vibiotech sẽ làm việc với các đơn vị liên quan để xin cấp phép xuất xưởng cho các lô này. Vaccine Sputnik V phát triển dựa trên nền tảng vector adenovirus được đăng ký đầu tiên trên thế giới. Lịch tiêm là 2 mũi, khoảng cách giữa 2 mũi là 3 tuần.
Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam vừa có quyết định số 1692 về việc thành lập bệnh viện dã chiến số 1. Bệnh viện được thành lập tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh cơ sở 2, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, với quy mô 300 giường bệnh, có chức năng tổ chức thu dung, cách ly, theo dõi điều trị người bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Bệnh viện có nhiệm vụ khám điều trị cho người bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh theo mô hình tháp 3 tầng, chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh theo quy định. Bệnh viện dã chiến số 1 dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc và sử dụng con dấu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam. Ngày hôm qua, Hà Nam ghi nhận 15 ca mắc mới COVID-19, nâng tổng số ca mắc trên địa bàn từ khi dịch bùng phát lên 153 ca. Ngành Y tế Hà Nam đang tiếp tục tập trung toàn lực xét nghiệm diện rộng để nhanh chóng tìm ra F0. Trước tình hình dịch bệnh tại Hà Nam đang diễn biến phức tạp, thành phố Hà Nội đã cử gần 200 cán bộ y tế về Hà Nam hỗ trợ công tác lấy mẫu xét nghiệm và tiêm vaccine phòng COVID-19. Trong sáng nay 25 tháng 9, hơn 100 y bác sĩ sẽ tiếp tục lên đường.
Theo công văn số 3545 ngày 24 tháng 9 năm 2021 của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội, hiện nay tình hình dịch COVID-19 tại thành phố Phủ Lý, Hà Nam đang có diễn biến phức tạp khi ghi nhận nhiều ca bệnh, nhiều ca không rõ nguồn lây tại nhiều phường xã trên địa bàn. Để chủ động phòng chống dịch bệnh xâm nhập vào Hà Nội, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố đề nghị các trung tâm y tế quận, huyện, thị xã tổ chức giám sát y tế người về từ các xã phường thuộc thành phố Phủ Lý, Hà Nam đang thực hiện giãn cách xã hội. Cụ thể, hiện có 12 xã phường Châu Sơn, Lê Hồng Phong, Thanh Châu, Thanh Tuyền, Liêm Chính, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Minh Khai, Lương Khánh Thiện, Quang Trung, Phủ Vân, Liêm Trung giãn cách xã hội từ ngày 19 tháng 9 năm 2021. Với trường hợp có tiếp xúc với ca dương tính, được coi là người tiếp xúc gần F1, các trung tâm y tế quận, huyện, thị xã thực hiện lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tập trung. Với các trường hợp khác, các địa phương tổ chức cách ly tại nhà, nơi lưu trú trong vòng 14 ngày, tính từ ngày đến Hà Nội, thực hiện lấy mẫu gộp để xét nghiệm sàng lọc. Trường hợp có triệu chứng sốt, ho, khó thở, đau họng, mất vị giác, khứu giác thì coi như ca nghi ngờ. Các trung tâm y tế quận, huyện, thị xã lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tại cơ sở y tế.
Thưa quý vị các bạn, sau thời gian cách ly 21 ngày, sáng nay 125 công dân ở ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội đã trở về với gia đình. Đây là những người dân đã hết thời gian cách ly 21 ngày, đảm bảo đủ các điều kiện được kết thúc cách ly và sắp xếp được nơi ở khác. Do ngõ 328 và 330 đường Nguyễn Trãi chưa dỡ bỏ phong tỏa, dự kiến gỡ phong tỏa từ 0 giờ ngày 29 tháng 9 tới. Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong quá trình di chuyển từ khu cách ly về quận, công dân được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ, nước sát khuẩn, khẩu trang, kính chắn giọt bắn. Tất cả trở về nơi ở đã đăng ký, tự theo dõi sức khỏe trong vòng 7 ngày và thực hiện các hướng dẫn về phòng chống dịch theo quy định. Trong ngày hôm nay, quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đưa các công dân về nơi ở theo đăng ký.
Thưa quý vị và các bạn, cá nhân làm từ thiện thế nào cho đúng? Đó là vấn đề được nhiều người quan tâm, nhất là trong những ngày gần đây, vấn đề quyên góp tiền từ thiện bị tố cáo và được đặt ra xem xét dưới góc độ pháp lý. Đây cũng là chủ đề tọa đàm do báo Đại đoàn kết tổ chức diễn ra vào chiều qua tại Hà Nội. Buổi tọa đàm có sự tham dự của nhiều khách mời, trong đó có các ca sĩ và MC, những người đã tham gia làm từ thiện. Tại buổi tọa đàm, các khách mời đã chia sẻ những câu chuyện, những vấn đề pháp lý phát sinh từ thực tế công tác làm từ thiện, trong đó nhấn mạnh tới tính minh bạch và các văn bản pháp luật điều chỉnh hoạt động làm từ thiện. Khi kêu gọi vận động ủng hộ vật chất, làm từ thiện là vấn đề mang trách nhiệm xã hội dựa trên uy tín của những người nổi tiếng và những người có tầm khác. Tuy nhiên, phải tạo được cơ chế pháp lý cho họ, phải tạo ra cơ chế để thực hiện có hiệu quả. Ông Lưu Bình Nhưỡng, Phó trưởng Ban Dân Nguyện của Quốc hội khóa 15 cho rằng.
Quan điểm của tôi thứ nhất phải đề cao tinh thần đạo đức. Đúng không? Anh nói minh bạch hay nói gì đấy là thứ một phải là đạo đức đã. Đi làm từ thiện mà không có đạo đức thì mất đạo thì sao còn làm từ thiện được. Đúng không? Thứ hai là không thể bước ra khỏi vòng kim cô của pháp luật. Anh phải căn cứ pháp luật chứ. Đúng không ạ? Đấy, những cái gì nó điều chỉnh anh của anh phải xem xét. Và nếu không biết thì theo Thái Thị Linh là không biết thì đi hỏi, đúng không? Tốt nhất đi hỏi. Thứ ba, phải có phương pháp tốt, phương pháp hay.
Các ý kiến cũng cho rằng làm từ thiện trước tiên phải xuất phát từ cái tâm trong sáng. Thế nhưng điều đó còn chưa đủ mà cần phải nắm và hiểu rõ các quy định pháp luật trong lĩnh vực này, đặc biệt là sự minh bạch trong hoạt động từ thiện. MC Phan Anh nói.
Nếu bạn không làm từ thiện thì chúng tôi đâu đòi hỏi bạn minh bạch. Nhưng bạn làm mà. Bạn có thể nói là tôi không chuyên nghiệp, tôi nghiệp dư. Thế thì nếu bạn là chuyên nghiệp, nghiệp dư thì bạn nhận cái sai của bạn đi. Bạn thấy bạn thiếu sót gì bạn nhận đi. Nhưng còn nếu mà bạn đã đứng lên rồi thì bạn phải nhận cái trách nhiệm đó. Mình đòi hỏi cái sự minh bạch sao kê, đòi hỏi cái sự rõ ràng trong tất cả những khoản thu chi, đòi hỏi phải báo cáo như một người kế toán cái thứ. Đấy là điều mà công chúng có được quyền đòi hỏi người nghệ sĩ nếu bạn đã đứng ra thực hiện cái vai trò này.
Từ thiện có nghĩa là làm việc tốt từ lòng yêu thương con người. Bởi vậy, những hành vi, việc làm tốt phải xuất phát từ lòng thương và sự sẻ chia. Tuy nhiên, hoạt động từ thiện thường gắn với vật chất, mà cụ thể trong nhiều hoàn cảnh là sự quyên góp bằng tiền. Nếu những cá nhân hay người nổi tiếng không minh bạch, công tâm, trong sáng và nắm rõ các quy định của pháp luật có liên quan, thì dễ dẫn đến các hành vi vi phạm pháp luật.
Xin chuyển sang những thông tin khác. Tạo điều kiện cho những thí sinh ở trong vùng dịch không thể tham dự kỳ thi trung học phổ thông vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề nghị các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng rà soát để công bố đề án tuyển sinh theo quy chế hiện hành. Bộ đề nghị các cơ sở đào tạo xem xét bổ sung phương án tuyển sinh, có thể xét kết quả học tập cấp trung học phổ thông kết hợp thi đánh giá trực tuyến, phỏng vấn trực tuyến, kết quả đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội. Những đối tượng được xem xét là những thí sinh đủ điều kiện dự thi nhưng không thể tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2 do dịch bệnh.
Liên quan đến việc 67 thí sinh đủ điểm nhưng không trúng tuyển Đại học Bách khoa Hà Nội, đại diện nhà trường cho biết những thí sinh này không đáp ứng điều kiện xét tuyển của trường. Mới đây, trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã gửi công văn đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh kết quả trúng tuyển của 67 thí sinh, bởi lẽ những thí sinh này dù đạt điểm chuẩn của trường nhưng lại không đáp ứng điều kiện xét tuyển là phải có điểm trung bình mỗi môn trong tổ hợp xét tuyển ở 6 học kỳ trung học phổ thông từ 7 trở lên. Năm 2020 cũng có khoảng 50 thí sinh rơi vào trường hợp tương tự. Về phía mình, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ làm việc với các trường đại học, tạo điều kiện để các em xét tuyển ở những nguyện vọng tiếp theo. Nếu trúng tuyển, các em sẽ được nhập học như bình thường.
Theo thống kê của Hội đồng Anh, hiện tại thanh niên Việt Nam đang dẫn đầu toàn cầu về số lượng chữ ký đóng góp trong tuyên bố chung của thanh niên toàn cầu về hành động vì khí hậu với hơn 4.000 chữ ký. Tại diễn đàn đối thoại trực tuyến chia sẻ những sáng kiến và thực hành tốt của thanh niên Việt Nam trong bảo vệ môi trường và hành động vì khí hậu tối qua, đã công bố 800 sáng kiến của thanh niên Việt Nam về ứng phó biến đổi khí hậu sau 2 tháng phát động. Điều này cho thấy chiến dịch nghiên cứu toàn cầu của Hội đồng Anh đã tiếp cận và thu hút sự đồng hành của thanh niên Việt Nam và toàn cầu, đóng góp cam kết đổi mới, kiến tạo vì hành tinh xanh của giới trẻ tới những phiên thảo luận tại Hội nghị Thượng đỉnh của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP26 sẽ diễn ra tại Vương quốc Anh tháng 11 tới.
Thưa quý vị, hiện nay việc triển khai thẻ thông hành xanh COVID không chỉ tạo điều kiện thông thương hàng hóa mà còn giảm chi phí cho doanh nghiệp và lái xe. Tuy nhiên, nhiều đơn vị vận tải luồng xanh lại gặp khó khi phải bỏ ra một khoản chi phí rất lớn cho việc xét nghiệm COVID-19, phản ánh của phóng viên thời sự. Anh Nguyễn Thanh Bình là lái xe vận tải luồng xanh, than phiền rằng để bảo đảm vận chuyển hàng hóa đi các tỉnh thành, cứ 3 ngày anh lại phải đi test nhanh COVID-19. Tuy nhiên, nếu có chuyến hàng đi tỉnh thì dù mới đi test nhanh COVID thì lại phải tiếp tục đến CDC làm xét nghiệm PCR theo quy định riêng của một số tỉnh thành. Như vậy, mỗi chuyến xe lại phải cõng thêm chi phí lên hàng trăm nghìn đồng so với trước khi dịch bùng phát. Anh Nguyễn Thanh Bình, lái xe tải, quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết.
Test hai loại, nếu mà đi theo đúng tuyến yêu cầu là em phải test theo đúng PCR. Với những xe đường dài đi xa trả nhiều điểm thì phải nên giãn thời gian ra thì tốt hơn. Qua cái đợt dịch vừa rồi đấy thì tôi cũng chỉ mong là Bộ Y tế và các cấp ngành đấy giảm chi phí và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho lái xe và các doanh nghiệp vận tải.
Điều đáng nói, giá xét nghiệm test nhanh và PCR mỗi nơi niêm yết một giá, không có mức cố định. Đơn cử, giá xét nghiệm PCR dao động từ 850.000 đến 1,6 triệu đồng trên một lần một người. Nếu doanh nghiệp có 60 lái xe đang chạy mà 3 ngày xét nghiệm một lần PCR, một tháng chi phí đội lên cả tỷ đồng. Với khoản chi phí này, nhiều doanh nghiệp cực chẳng đã đành giao hàng chậm hoặc giảm 50% hoạt động chạy xe. Ông Đặng Thế Phương, giám đốc điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải xuất nhập khẩu Tùng Anh nói:
cái dịch này nó sẽ tồn tại lâu dài chứ không phải ngày một ngày hai. Nếu tồn tại lâu dài mà vẫn làm theo cái cách làm của từng tỉnh, từng thành phố một này, thì cái việc các doanh nghiệp phá sản, các doanh nghiệp đứt gãy chuỗi cung ứng, các doanh nghiệp khó phục hồi sản xuất sau khi dịch đã tạm ổn.
Chi phí tăng khi phải xét nghiệm COVID, nhiều lái xe bỏ việc dẫn đến thiếu hụt lái xe vận chuyển tiêu thụ hàng nông sản trầm trọng, đặc biệt ở các tỉnh phía Nam. Trước thực tế này, Hiệp hội Vận tải ô tô kiến nghị cấp thẻ xanh cho lái xe đã tiêm 2 mũi vaccine, giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp, tạo điều kiện thông thương hàng hóa. Ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam đề nghị.
Chúng tôi đề nghị Bộ Y tế là sớm có cái hướng dẫn theo cái hướng là đối với những người lái xe đã tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19 thì cho miễn cái việc là xét nghiệm theo định kỳ hoặc là cho kéo dài cái thời hạn có hiệu lực của cái giấy xét nghiệm âm tính COVID-19 lên là 10 ngày hoặc là 15 ngày. Và nếu như chúng ta thực hiện được những cái giải pháp như vậy đấy, thì cũng là cái điều kiện rất quan trọng để giảm bớt cái tình trạng thiếu hụt cái đội ngũ lái xe.
Bộ Giao thông Vận tải cũng đã đề nghị các tỉnh thành đẩy nhanh việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho các đối tượng lái xe vận chuyển hàng hóa, thống nhất quy trình kiểm soát dịch bệnh, tạo điều kiện thuận lợi, giảm áp lực chi phí cho doanh nghiệp vận tải.
Thưa quý vị, các bạn, về vấn đề này, Bộ Giao thông Vận tải có công điện gửi Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 các tỉnh, thành phố về việc kiểm tra xử lý vướng mắc trong tổ chức giao thông, tạo thuận lợi cho công tác vận chuyển hàng hóa, nhu cầu đi lại của người dân trong giai đoạn mới, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Theo Bộ Giao thông Vận tải, trong một số thời điểm, tại nhiều tuyến giao thông, việc kiểm soát phương tiện đi lại còn gặp nhiều khó khăn, có hiện tượng ùn tắc do quy định chưa phù hợp như yêu cầu thay thế lái xe của địa phương, quy định giá trị hiệu lực của giấy xét nghiệm ngắn hơn so với hướng dẫn của Bộ Y tế. Giấy xét nghiệm âm tính COVID-19 còn giá trị nhưng vẫn yêu cầu lái xe xét nghiệm lại. Để hạn chế tình trạng trên, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19, các tỉnh, thành phố yêu cầu cơ quan chức năng địa phương rà soát quy định ban hành chưa đúng với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Giao thông Vận tải và các bộ ngành liên quan dẫn đến ùn tắc giao thông cục bộ, đặc biệt tại các tuyến tỉnh lộ, tuyến liên huyện, liên xã, chủ động bãi bỏ ngay các quy định không phù hợp. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Từ ngày 20 đến 24 tháng 9 tại thủ đô Viên, Cộng hòa Áo, Đại hội đồng Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA khóa 65 đã được tổ chức theo hình thức kết hợp giữa trực tuyến và trực tiếp. Đoàn Việt Nam do Đại sứ Nguyễn Trung Kiên, đại diện thường trực Việt Nam tại IAEA, làm trưởng đoàn. Tại phiên khai mạc, các nước thành viên IAEA đã thống nhất bầu Đại sứ Nguyễn Trung Kiên làm Phó Chủ tịch Đại hội đồng IAEA khóa 65, nhiệm kỳ 2021-2023. Trong vai trò này, Việt Nam sẽ cùng 34 quốc gia thành viên Hội đồng Thống đốc thảo luận, xem xét và khuyến nghị Đại hội đồng IAEA về chương trình hoạt động và vấn đề tài chính của IAEA.
Malaysia sẽ sử dụng chiến lược tiêm vaccine cho càng nhiều người càng tốt, thay vì mục tiêu đạt miễn dịch cộng đồng. Hiện đã có 81% dân số Malaysia trưởng thành, hoàn thành tiêm chủng, nhưng nước này vẫn quyết định bỏ mục tiêu đạt miễn dịch cộng đồng, chuyển sang tiêm vaccine càng nhiều càng tốt.
Hàn Quốc ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 tăng vọt. Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc cho biết hầu hết các ca nhiễm mới là trong cộng đồng. Khu vực thủ đô Seoul và vùng phụ cận có tỷ lệ nhiễm cao nhất, chiếm trên 72% số ca nhiễm mới trên toàn Hàn Quốc. Số bệnh nhân COVID-19 đang trong tình trạng nguy kịch, hiện là 309 người, có thêm 7 ca tử vong trong 24 giờ qua. Các chuyên gia y tế cho rằng số lượng xét nghiệm giảm trong kỳ nghỉ lễ Trung thu và sau đó lại tăng lên, dẫn đến số ca mới cũng tăng lên đáng kể.
Thủ tướng Campuchia đã ký quyết định tạm ngưng tổ chức lễ Pechumpen do lo ngại bùng phát dịch bệnh COVID-19. Quyết định trên được đưa ra sau khi phát hiện tình trạng lây nhiễm dịch bệnh tại một số chùa sau 2 ngày diễn ra lễ hội. Theo thông báo ngày hôm qua, Campuchia phát hiện 822 ca nhiễm COVID-19 mới, tăng gần 200 ca so với ngày hôm qua, trong đó có 716 trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng. Quốc gia Đông Nam Á này cũng đã ghi nhận hơn 6.500 ca nhiễm biến thể Delta tại hầu hết các tỉnh thành trên cả nước.
Việc sử dụng thuốc Ronapreve giúp giảm nguy cơ bệnh chuyển nặng và giảm thời gian hồi phục đối với người mắc COVID-19. Đây là liệu pháp điều trị COVID-19 thứ 3 được Tổ chức Y tế Thế giới bật đèn xanh và bổ sung vào danh sách hướng dẫn điều trị của tổ chức liên quan đến căn bệnh này. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới bày tỏ lo ngại liệu pháp này cũng có hạn chế nhất định là chi phí đắt đỏ và nguồn cung không dồi dào.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Vòng 1/8 Futsal World Cup Litva 2021 được đánh giá cao hơn so với đối thủ Cộng hòa Séc. Tây Ban Nha dồn lên tấn công ngay từ những phút đầu. Phút thứ tư, Raul Campos ghi bàn mở tỷ số cho đội tuyển Tây Ban Nha. Chỉ mấy chục giây sau, Raul Gomez đã tận dụng sai lầm của các cầu thủ đối phương để ghi bàn nhân đôi cách biệt. Tây Ban Nha càng chơi càng hay. Trong những phút còn lại của hiệp 1, đội bóng số 1 thế giới có thêm 2 bàn thắng nữa để dẫn trước đối thủ 4-0. Sang hiệp 2, đội tuyển Cộng hòa Séc đã tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành Tây Ban Nha. Seller có bàn thắng rút ngắn tỷ số cho đội chủ nhà sau pha đá phạt góc bên cánh trái. Phút 32, đội tuyển Cộng hòa Séc đã có được bàn thắng thứ 2 do công của Holy. Tuy nhiên, đến phút 39, đội trưởng Ortiz đã đặt dấu chấm hết cho những hy vọng của Cộng hòa Séc khi dứt điểm vào lưới trống, ấn định chiến thắng 5-2 cho Tây Ban Nha. Với chiến thắng này, Tây Ban Nha giành tấm vé vào tứ kết. Bồ Đào Nha cũng đã có một trận đấu cực kỳ khó khăn trước Serbia. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội tuyển Bồ Đào Nha đã nhanh chóng đẩy cao nhịp độ trận đấu. Phút 14, Ricardinho dứt điểm kỹ thuật mở tỷ số. Chỉ sau đó ít giây, Bồ Đào Nha đã có bàn thắng thứ 2 sau một tình huống phối hợp đẹp mắt. Người lập công là Andre Coelho. Bước sang hiệp 2, Serbia đã tạo ra bất ngờ khi trong vòng 5 phút, họ có liên tiếp 2 bàn thắng với 2 pha dứt điểm của Lazarevic để cân bằng tỷ số 2-2. Trận đấu phải bước sang hiệp phụ. Ở hiệp phụ thứ nhất, Bồ Đào Nha đã có 2 bàn thắng chóng vánh do công của Pani. Dù Serbia có một bàn thắng ở những phút cuối của hiệp phụ thứ hai, nhưng không đủ để Serbia kéo trận đấu vào loạt đấu súng. Bồ Đào Nha chính thức có tấm vé vào tứ kết, nơi họ sẽ đối đầu với Tây Ban Nha. Tứ kết giải quần vợt Mosel Open 2021, hạt giống số 1 Hubert Hurkacz hạ Andy Murray với tỷ số lần lượt 7-6, 6-3 sau 1:50 thi đấu để giành quyền chơi ở trận bán kết. Đây cũng là chiến thắng thứ 2 của tay vợt 24 tuổi trước Andy Murray sau lần đầu tiên gặp nhau tại Cincinnati Master 2021. Hubert Hurkacz đang đạt phong độ cao ở mùa giải năm nay. Tay vợt Ba Lan đã giành danh hiệu Master 1000 đầu tiên trong sự nghiệp ở Miami và trước đó là chức vô địch ở Delray Beach. Đối thủ ở trận bán kết tiếp theo của Hurkacz sẽ là Peter Gojogic. Cặp bán kết còn lại sẽ diễn ra giữa hai hạt giống hàng đầu, Pablo Carreño Busta và Gael Monfils.
Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 25 tháng 9 năm 2021, trung tâm thành phố Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 29 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình do biên tập viên Kiều Anh, Nguyễn Hằng, các phát thanh viên Thu Minh, Thanh Hiền và kỹ thuật viên Bích Hoa thực hiện. Thân ái, chào tạm biệt.